Chương 779, Chiến thần Hình Thiên chịu ba đòn tấn công của Thủy Tôn. Một người bình thường đã sớm chết, nhưng Hình Thiên vẫn cuồng tiếu, toàn thân tỏa ra chiến ý lạnh lùng, lao thẳng về phía Thủy Tôn. Thủy Tôn cau mày, hắn ghét nhất những kẻ như Hình Thiên, rõ ràng thực lực kém cỏi nhưng lại không chịu buông tha. Đối với loại người này, không nên có bất kỳ sự thương cảm nào, có lẽ cách tốt nhất là sử dụng đòn tấn công mạnh mẽ nhất để tiêu diệt hắn ngay lập tức. Vì vậy, khi Hình Thiên lao đến lần nữa, Thủy Tôn xoay vạn huy kích trong tay, rót sức mạnh của chiêu thần thương sinh huyết vào giữa cán kích. Vạn huy kích sắc bén cộng thêm sức mạnh hủy diệt của chiêu thần thương sinh huyết, hứa hẹn sẽ tiêu diệt Hình Thiên hoàn toàn. Cùng tiếng gầm lên dữ dội, hai người va chạm nhau, vạn huy kích của Thủy Tôn như một con rồng máu, xoay chuyển liên tục và nhắm thẳng vào tim Hình Thiên. Tuy nhiên, Hình Thiên không hề có ý định phòng thủ hay né tránh, hắn đang rộng ngực đón nhận vạn huy kích, chia máu bắn ra tứ phía, đồng thời cán thích trong tay hắn cũng giáng xuống eo bụng Thủy Tôn một cách dữ dội. Thủy Tôn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong cán thích, lại nghĩ đến việc Hình Thiên đã đánh nát tấm chắn bảo vệ của hắn chỉ bằng một cú đánh, nên ngay vào giây phút cuối cùng, hắn đã thay đổi chiến thuật. Tuy nhiên, hắn biết rằng một cú đánh nữa của mình có thể lấy mạng Hình Thiên, nhưng hắn không chắc tấm chắn của mình có thể chặn được cán thích. Vì vậy, vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã từ bỏ việc tấn công Hình Thiên và thu hồi vạn huyết kích để che chắn bên cạnh thân. Đây là phong cách chiến đấu của Hình Thiên, phòng thủ tốt nhất là tấn công. Hình Thiên đã hiểu rõ điều này một cách triệt để. Cán thích dán thẳng vào vạn huyết kích, tạo ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Sau một khắc, tất cả những người chứng kiến trận chiến đều trợn tròn mắt kinh ngạc, bởi vì họ đã nhìn thấy Hình Thiên chỉ bằng một cú đánh đã hất tung Thủy Tôn ra ngoài. Cả người Thủy Tôn như bị một lực mạnh vô cùng không thể cưỡng lại đánh trúng, bay ngược ra sau và đập mạnh xuống đất, phun một ngụm máu tươi. Thủy Tôn nhìn Hình Thiên đang đứng hiên ngang giữa không trung, sắc mặt gần như vặn vẹo. Vậy mà một con sâu cái kiến nhỏ bé, đáng chết này lại có thể làm bị thương hắn. Hơn nữa, sức mạnh chiến đấu mà Hình Thiên bộc phát ra trong khoảnh khắc đó khiến hắn không thể giải thích được. Mọi người xung quanh đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Hình Thiên mạnh mẽ đến vậy sao? Liệu Tôn Ngộ Không cũng không thể đánh bại hắn, thậm chí suýt bị giết chết. Vậy mà Hình Thiên lại có thể làm bị thương Thủy Tôn. Dần dần đứng dậy, Thủy Tôn nắm chặt vạn huyết kích bằng cả hai tay, hai bàn tay nơi hổ khẩu của hắn đã bị rách tả tơi vì phẫn nộ. Thủy Tôn gào thét liên tục, khí thế của hắn tăng vọt, lưng hắn bắt đầu xuất hiện vô số đường vân kỳ lạ và huyền bí. Cửu tắc quyết, pháp tắc tẩn vệ ta trưởng, lời nói chưa dứt, khí thế của Thủy Tôn lại một lần nữa tăng cao. Một đầu lâu quái vật ngưng tụ sau lưng hắn và lao thẳng về phía Hình Thiên. Hình Thiên mỉm cười, sẵn sàng chống trả, khí thế của hắn ngưng tụ thành một đầu thú lao thẳng về phía Thủy Tôn, sau đó tự tự tan biến trong không trung. Nhìn lại Hình Thiên, toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện những vết máu lớn nhỏ. Tuy nhiên, hắn không hề bị thương ngoài da thịt, ngoại trừ những vết thương trước đây vẫn đang chảy máu, máu tươi thấm ra từ bên trong da thịt của Hình Thiên. Nhôm đó cả người hắn chỉ trong chớp mắt, biến hắn thành một con người máu. Hình Thiên vẫn cuồng tiếu, không hề cảm thấy suy yếu sau khi bị thương. Ngay sau đó, Thủy Tôn nhanh chóng đang chéo hai tay và tung bay theo chuyển động tay của hắn. Một đường vân màu tím sẫm hiện ra trên lòng bàn tay. Thủy Tôn cười một cách nham hiểm, sau đó búng ngón tay vào đường vân màu tím sẫm. Đường vân này lập tức biến thành một sợi dây nhỏ cắt qua không gian, bay qua vai trái của Hình Thiên. Cánh tay trái của Hình Thiên, cả cánh tay và tấm chắn bảo vệ đều bị cắt đứt và bay lên. Hình Thiên bị mất cánh tay trái, nhưng vẫn tiếp tục cười cuồng loạn. Thủy Tôn không vội vàng tấn công tiếp theo. Hắn có thể thấy rằng Hình Thiên đã không còn khả năng tấn công, có vẻ như cú đánh vừa rồi đã là giới hạn của hắn. Hơn nữa, Thủy Tôn có thể cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh của Hình Thiên đang cháy nhanh chóng và sắp tắt. Cho dù hắn không ra tay, Hình Thiên cũng sẽ chết trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, Thủy Tôn vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ về sức mạnh của đòn tấn công vừa rồi. Liệu nó có đủ để gây ra những tổn thương nghiêm trọng như vậy cho Hình Thiên hay không? Lột bỏ một cánh tay của Hình Thiên, Thủy Tôn không hề dừng lại. Hắn vung một vòng vạn huyết kích trước người, sau đó ném nó ra ngoài và đồng thời thi triển thức thứ bảy của cửu tắc quyết, giam cầm, phong ấn mọi cử động của Hình Thiên. Thủy Tôn nhắm mục tiêu vạn huyết kích vào chân phải của Hình Thiên thay vì tim hắn. Ngay khi vạn huyết kích sắp chạm vào Hình Thiên, cả người hắn đột nhiên bị một lực lượng bí ẩn kéo xuống. Ngay khi mọi người nghĩ rằng có ai đó đang cố gắng cứu Hình Thiên, thì lực lượng bí ẩn này bỗng nhiên biến mất. Vì Hình Thiên đang lao xuống, vạn huyết kích vốn được hướng vào chân phải của hắn lại đâm thẳng vào ngực hắn. Hình Thiên không có bất kỳ sự phòng ngự nào, vì vậy vạn huyết kích không chỉ xuyên thủng lồng ngực của Hình Thiên mà còn mang đi phần lớn nội tạng của hắn, mất đi tim, phổi và phần lớn nội tạng. Hình Thiên lập tức phun ra một ngụm máu lớn và tiếng cuồng tiếu của hắn cũng im bặt. Tuy nhiên, nụ cười điên cuồng bất cần đời của Hình Thiên vẫn hiện diện trên khuôn mặt hắn. Ngay sau khi vạn huyết kích vừa thoát khỏi cơ thể Hình Thiên, hắn đột nhiên bùng nổ với tốc độ khủng khiếp không thể tưởng tượng được giữa không trung. Trước khi tất cả mọi người, bao gồm cả Thủy Tôn, chưa kịp phản ứng, Hình Thiên đã xuất hiện trước mặt Thủy Tôn với sức mạnh to lớn, đồng thời vung cây cán thích trong tay với toàn lực về phía Thủy Tôn. Có thể thấy rõ ràng, theo quỹ đạo vung của cán thích, không gian vẫn lạc chi mộ bị kéo theo một khe hở đen kịt, mang theo lực đạo vô cùng mạnh mẽ, Cán thích chém thẳng vào hai tay chéo nhau của Thủy Tôn đang chặn trước mặt hắn. Rồi sau đó, một tiếng nứt vỡ vang lên, tấm chắn bảo vệ trước mặt Thủy Tôn vỡ vụn và cán thích lập tức hất Thủy Tôn ra ngoài. Cùng lúc đó, vạn huyết kích của Thủy Tôn đã vẽ một vòng sau lưng Hình Thiên và từ trái sang phải, một tia sáng máu lóe lên khi Hình Thiên bị vạn huyết kích chém ngang. Cùng với Thủy Tôn, Hình Thiên cũng rơi xuống đất. Trận chiến giữa hai người thực sự chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc. Kết quả như vậy vừa có thể dự đoán trước, lại vừa hoàn toàn bất ngờ. Có thể dự đoán trước là Hình Thiên sẽ thất bại, nhưng không thể ngờ rằng hắn lại sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Cú đánh cuối cùng của Hình Thiên thể hiện sức mạnh tấn công vượt xa mọi dự đoán của mọi người, kể cả Thủy Tôn. Điều đặc biệt là sự bùng nổ bất ngờ trong đoạn tấn công của Hình Thiên. Chỉ một khoảnh khắc trước, hắn còn bị thương nặng và sắp chết, nhưng ngay sau đó lại bộc phát sức mạnh kinh hoàng. Đây chính là năng lực thiên bẩm của Hình Thiên. Có thể nói là gặp mạnh thì càng mạnh mẽ. Năng lực thiên bẩm của Hình Thiên được giải thích như sau. Mỗi khi bị thương, mức độ bị thương của hắn sẽ khiến thực lực của hắn tăng lên ở mức độ khác nhau. Lần đầu tiên bị thương, tốc độ của hắn tăng gấp đôi. Lần thứ hai bị thương, thực lực của hắn tăng gấp 4 lần. Lần thứ ba bị thương, thực lực tăng gấp 8 lần. Và chính tại thời điểm đó, hắn đã đánh nát tấm chắn bảo vệ của Thủy Tôn trong trận chiến ác liệt. Hình Thiên đã bị thú đầu Thủy Tôn tấn công và vạn huyết kích đã xuyên qua ngực hắn. Mặc dù bị thương nặng đến mức gần chết, nhưng sức chiến đấu của Hình Thiên đã tăng vọt lên 16 lần. Tuy nhiên, sức mạnh này chỉ kéo dài một cú đánh và sau đó hắn trở lại trạng thái ban đầu. Đây cũng là lý do Thủy Tôn tin rằng Hình Thiên đã mất khả năng chiến đấu sau cú đánh thứ ba. Việc sử dụng một năng lực mạnh mẽ như vậy không phải không có giá. Hình Thiên phải đốt cháy sinh mệnh chi hỏa của mình. Ngọn lửa này là nguồn của sức sống, và nó được đốt cháy mạnh mẽ để kích thích một số năng lực. Khi ngọn lửa tắt, người đó cũng sẽ chết. Trong quá khứ, do Sivu bị hoàng đế giết chết, Hình Thiên đã giận dữ đến mức một mình đối đầu với thiên đình, và hoàng đế đã cầm hiên viên kiếm ra chiến đấu. Hai người đã chiến đấu trong nhiều ngày, làm cho bầu trời tối sầm và mặt trời mất hết ánh sáng. Cuộc chiến diễn ra từ thiên đình đến khu vực Thượng Dương Sơn, cuối cùng Hình Thiên không thể chống đỡ và bị hoàng đế chém vào đầu. Tuy nhiên Hình Thiên đã đốt cháy sinh mệnh chi hỏa của mình, kích hoạt năng lực thiên phú. Khiến đầu bị chém nhưng không chết, hắn đã sử dụng hai nhũ làm mắt và rốn làm miệng để sống lại. Do đó Hình Thiên sinh ra là để chiến đấu, hắn không sợ chết, chỉ sợ không có kẻ thù để đối đầu. Về cái tên Hình Thiên, thiên, thiền, có nghĩa là trời hoặc điên, hình có nghĩa là hình phạt hoặc luật. Hình Thiên có nghĩa là thề sẽ trừng phạt thiên đế để báo thù. Vũ khí của Hình Thiên là cán thích, thực chất là hai loại vũ khí, vi thuẫn và thích, tương đương với búa và khiên. Do đó, hắn thường được gọi là Hình Thiên Phủ, khiên của Hình Thiên. Trong sách, cán thích được coi là búa, và khiên được gọi là khiên của Hình Thiên, do đó có chú thích này.